Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin chào quý bạn, chị em. Hôm nay chúng ta tiết lịch sử giáo hội bài thứ 54 nói về Đức cha De Bourges. Sau khi ngài qua đời năm 1714, thọ 83 tuổi, thì Đức cha đã dành cả một thời gian dài cho truyền giáo ở Việt Nam và chủng viện Hội Từ Sai Ba Lê có những điểm ghi chú về cuộc đời của ngài là Đức cha Bourges là sinh tại Paris năm 1631. Là một thừa sa nổi tiếng trong các xứ truyền giáo ở Đông Á. Người rất là quan tâm vào việc đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc và hội thầy giảng. Người là đã phong chức cho 33 linh mục cai trị điều khiển địa phận bằng việc thánh hóa bản thân và kéo những hồng ân của Thiên Chúa xuống cho dân bằng những việc hành xác, cầu nguyện và thực thi các nhân đức. Sự tốn của ngài tỏ hiện trong các công việc mà ngài đã làm, mà lẽ ra phải để những người giúp việc trong nhà làm, mà ngài đều làm hết. Người nổi tiếng là một nhà lãnh đạo khôn ngoan, người quý trọng đức trinh thiết hơn hết và cầu nguyện lâu giờ mỗi ngày để xin Thiên Chúa gia tăng cho mình tình yêu mến Chúa và yêu thương các linh hồn mà Chúa gửi tới. Khi ấy địa phận chỉ còn có 2 nhà truyền giáo già yếu và đã mệt mỏi, nhưng được sự trợ giúp của 12 linh mục bản quốc, các vị này đã nâng đỡ dân Chúa, chia sẻ với họ những thống khổ trong cuộc bách hại. Dưới sự chỉ đạo khôn ngoan của Đức cha Pelo, các linh mục cùng với hội thầy giảng dưới những bộ áo cải trang đủ kiểu đã đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu của giáo dân như thánh lễ, thăm viếng, giảng dạy, an ủi, ban phát các bí tích kể cả phép tiên sức khi cần. Hợp với các linh mục thầy giảng còn phải kể đến những công việc của các nữ tu mến thánh giá. Từ đầu thế kỷ thứ 18 năm 1701, sau 31 năm thành lập dòng mến thánh giá, thì đã phát triển tới 23 tu viện, rải rác khắp 2 địa phận đàng ngoài, nhất là địa phận đàng Tây. Thì ở địa phận đàng Tây thì chúng ta biết là có 12 cha là Mica Hợp, Melchior Liu, Biển Đức hay là Benito Sử, lúc đó là 65 tuổi, Giuse Phước, Tito Bên, Palotti, Doan Hậu, Tôn Chí và Benito Uyên, Thomas Mỹ, 2 cha ở địa phận đàng Tây. Và Đức cha Bourges đã nói nếu Chúa cho hết cấm đạo, người ta sẽ thấy nhiều tu viện được xây cất và rất nhiều linh hồn được đạo đức đã gia nhập đời sống tu hành này. Và điều đó không có lạ, bởi vì theo như thừa sai Lê Bác Vết đã viết, nhiều thiếu nữ bị các ông quan ngoại đạo hỏi làm vợ lẽ, họ đã giải quyết bằng việc là đi tu và tránh xa cái vùng họ đang ở. Những công tác của các nữ tu này rất cần thiết và ích lợi trong thời cấm cách. Họ liên lạc giữa các giám mục với linh mục, thay thế các ngài và những việc các ngài không thể làm được, như rửa tội các trẻ em sơ sinh, giúp những người đau liệt, an ủi những người bị cầm tù, chứa chấp các linh mục ẩn trốn hoặc đem mình thánh Chúa cho các tín hữu bị giam cầm. Cuộc bách hại gây nhiều tai hại, hầu hết các nhà thờ bị tàn phá, đất đai nhà chung đều bị tịch thu hết. Những cuộc bách hại không gắt gao lắm đối với giáo dân, mà chỉ nhằm vào việc lùng bắt và trục xuất các nhà truyền giáo ra khỏi nước, nhất là những bậc lãnh đạo. Tuy nhiên một số thừa sai vẫn ẩn trốn chỗ này chỗ nọ và một số lén lút vào trong nước. Thời ấy người ta gọi đạo Công giáo là đạo Hoa Lan, nên khi các quan hỏi bổn đạo có theo đạo Hoa Lan không, ai thưa rằng tôi theo đạo Công giáo, nếu gặp được ông quan tốt bụng thì tuyên chuyện được tha về. Chính trong những năm cấm đạo là những năm hạn hán mất mùa. Người lương cũng như người giáo cách nhà Chúa bị cấm đạo nên trời mới phạt dân như vậy. Chúa Trịnh nghe biết mới ra một sắc lệnh cho phép dân theo 12 thứ đạo, trong đó có đạo Hoa Lan. Nhờ vậy, các tín hữu được bình yên một thời gian. Cha Blolot chỉ cai quản địa phận được 3 năm, nhờ người qua đời năm 1707, 2 tháng Giêng. Biên niên sử nói đời sống của người cũng rất là khắc khổ trong việc ăn uống ngủ nghỉ, còn mang cả một thắt lưng bằng sắt. Việc hành xác đã gây nên những cơn sốt rét kéo dài cả nửa tháng, đã làm người kiệt sức. Người quý trọng đức trong sạch và đức khó nghèo, đức tính hiền hòa làm vui lòng tất cả những ai tiếp xúc với ngài. Năm 1718, thừa sai François Guisen tốt nghiệp đại học Sorbonne được tòa thánh phong giám mục hiệu tòa La Rande kế vị đức cha Blot, được tấn phong tại Kẻ Sặc ngày 4 tháng 5 1721 do đức cha Sacchi. Đức cha quan tâm đến việc đào tạo linh mục và hộ thầy giảng, được hàng giáo sĩ người Việt rất là quý mến. Người lại sớm lâm bệnh và qua đời ngày 17 tháng 11 năm 1723, thọ 58 tuổi. Nên không có được bao lâu hết, chỉ có 2 năm, và đức cha Blot cũng chỉ được 3 năm. Chỉ có đức cha buộc chết là lâu nhất. Rồi thời kỳ bị bắt hại ở địa phận đằng Tây thì có đức cha Louis Nee và đức cha Bertrand Redele, và kéo dài được tới 1780. Sau một thời gian gần 10 năm, cuộc bắt hại đã lắng dịu. An Đô Vương Trịnh Cương nghe biết có nhiều thừa sai lén lút ở lại và đến thêm. Cho nên năm 1721, chỉ dụ cấm đạo lại ban hạt lần nữa, đặc biệt là nhằm việc lùng bắt các giáo sĩ. Đức cha Guisein mất năm 1723 địa phận Tây Đằng, trong nhiều năm không có giám mục, và thừa sai Louis Nee 43 tuổi là đàn anh trong số các thừa sai được đặt làm cả chính cai quản địa phận. Lê từ hồi nhỏ tính tình trầm lặng, nghiêm trang, học hành có phương pháp như một người trưởng thành. Khi lớn lên, những đức tính đó đã được phát triển hoàn bị. Lê trở thành một linh mục thừa sai làm việc có phương pháp ôn hòa và tế nhị trong vấn đề cư xử, cương quyết và khôn ngoan trong hành động. Người giữ chức chánh chính trong 16 năm. Trước khi được phong làm giám mục đại diện tông tòa, cha chính Lê cai quản địa phận với sự hợp tác của hai thừa sai Saint-Gervais và Cordier. Hàng giáo sĩ Việt Nam rất cần thiết và rất là làm việc rất là đắc lực. Ngoài những công việc mục vụ hàng ngày, các linh mục bản quốc đã mạnh dạn khéo léo liên hệ với những người lương dân để gỡ bỏ đi những hận thù, những ức hiếp giáo dân. Các ngài liên lạc với cha chính bằng thư từ, báo cáo những việc xảy ra lớn cũng như việc nhỏ, cũng và cả những âm mưu của các quan võ muốn lật đổ họ Trịnh. Cha chính Đê đã nghe, nhận xét và ban chỉ thị. Giữa cơn bách hại ác liệt nhằm luồng bắt các thừa sai, cha Nê đã khôn khéo, ẩn cánh, thoát được hiểm nguy, bị bắt để tiếp tục lèo lái con thuyền địa phận ở trong âm thầm và trốn tránh nơi này nơi nọ. Cha có tài làm quen với các quan, cả những quan lớn trong triều đình. Nhờ đấy mà cha có những người thần thế bao che suốt thời gian 40 năm cai quản địa phận, và cũng giúp cho các thừa sai được an dạ vững tâm hơn. Các quan hình như không mấy hăng say việc thi hành chỉ dụ cấm đạo. Các ông lâu lâu đem đến nạp vương vài ba người tín hữu. Vương không có hài lòng cho tới khi bắt được hai giáo sĩ dòng tên, cha Chu Ân Matsari người Bồ Đào Nha và cha Francesco Bucciarelli 40 tuổi, người thành Vicenza người Ý. Hai giáo sĩ bị bắt ở La Phù An Quảng, giải về Thăng Long. Hai cha bị giam trong hai ngục cách biệt nhau, cùng lâm bệnh nặng cả hai. Và ngày 23 tháng 6 1723, cha Matsari đã chết rủ tù. Chú Trịnh sợ giáo sĩ Bucciarelli cũng chết như vậy trước khi bị kết án, nên chúa cho thầy thuốc đến săn sóc cha và các bổn đạo ở trong tù. Trịnh Cương lên án cản quyết cha Bucciarelli, 4 thầy giảng, 4 giáo dân và một thầy sải tân tòng tên là Luca Chi, nguyên là ông thừa ở nhà thờ kẻ bán, tức là Kim Bản. mà được tin phải cảm quyết, các chiến sĩ đức tin hết sức là vui mừng, mặc áo mới, xưng tội và rước lễ. Anh em giáo khu đến thăm, quỳ hôn cung kính dây buộc trói các ngài. Ngày 11 tháng 10 năm 1723, các tôi tớ Chúa được dẫn đến trước sân triều đình để nghe đọc bản án. Bản án đọc xong, giáo sĩ Bucciarelli cúi đầu thưa, đội ơn Thiên Chúa, rồi giáo sĩ đi trước, các chiến sĩ khác theo sau, vừa sợ, vừa đọc kinh hoặc hát những bài ca tụng Chúa. Niềm hân hoan vui mừng chiếu rạng trên khuôn mặt. Thầy Luca Mai đọc kinh cầu các thánh. Các người khác đọc theo. Một cụ già 66 tuổi tên là Luca Thu, người làng Kẻ Sạch. Cụ thấy bổn đạo sợ hãi vì người Công giáo ngoại quốc và bản quốc bị đem đi giết. Cụ chạy đến nạp mình cho quan và xưng mình là người Công giáo. Cử chỉ ấy làm cho anh em xuất giáo cũng phải xấu hổ, và để chuộc tội họ cũng đến nạp mình và xưng mình theo đạo Công giáo. Khi đến pháp trường, giáo sĩ Bucciarelli quỳ xuống hôn đất, vì đất ấy sẽ thấm máu các đấng tự đạo. Rồi giữa vòm trời bao la, người dân mạng sống mình cho Chúa. Một đàn chim trắng không hiểu từ phương trời nào bay đến, liền trên đầu ngài. Và hiệu lệnh vừa ban ra, 11 cái đầu đã rơi trên pháp trường. 11 đấng đạt tới được phúc tử đạo, vinh quang. Sau đấy một sao chổi hiện ra, dân chúng khiếp sợ và trách Chúa Trịnh. Trịnh Cương tế trời và nói, an trên lòng dân là trời đã nhận của lễ, là đã nguôi giận rồi. Trời đã nguôi giận. Thế mà một hôm, năm 1729, Trịnh Cương đi biến chùa ở Kinh Đô về, bất ngờ thổ huyết rồi ngã ngửa ra chết. Duy Nam Vương Trịnh Giang lên ngôi Chúa 1729-1740. Trong những năm đầu của Trịnh Giang, giáo hội tạm thời được yên. Trịnh Giang là con người xa xỉ và dâm đản, đồng thời giặc giả nổi lên khắp nơi với khẩu hiệu là Phò Lê Diệt Trịnh, thì Trịnh Giang vẫn điềm nhiên xây hai ngôi chùa Hồ Thiên và Thương Hải. Hai chùa này không khác gì hai hộp đêm của nhà Chúa. Từ năm 1722, một tiếng sét đánh làm ông khiếp sợ, ông đục một hang sống trong đó 18 năm suốt đời ông. Được báo cáo có nhiều Tây Dương đạo trưởng vào trong nước. Năm 1737, Trịnh Giang ra chỉ dụ cấm đạo. Ngay năm liền trước đó, 1736, 6 giáo sĩ dòng tên đã đến phố Hiến, thì 4 vị giáo sĩ bị bắt là các cha Bartolomeo Alvarez, người Bồ Đào Nha, John Hannes Graf, người Đức, Emmanuel de Abreu, người Bồ, và Vicente da Cunha, người Bồ Đào Nha. Với hai thầy giảng và người lái thuyền. Hai thầy giảng tên là Marco và Vinh Sơn, tất cả bị giải về Thăng Long. Khi ra tòa, các chứng nhân được lệnh đạp ảnh thánh giá dưới chân, nhưng các tôi tớ Chúa đã từ chối. Đó họ gọi là tội bội giáo nếu đạp thánh giá của Chúa, cho nên họ từ chối. Lính đã kéo các ngài đạp lên ảnh, nhưng các ngài quỳ sụp xuống và hôn ảnh thánh giá cách thành kính. Chỉ có anh lái thuyền nhát sợ đã chối đạo. Các quan và lính tráng chê cười anh, thằng ghê tởm kia, nó lại dám chà đạp đấng đó, tôn thờ bấy lâu nay. Các quan thấy hai thầy giảng kiên quyết không chối đạo, ra lệnh lấy búa, đánh dập đầu gối. Thầy Vinh Sơn chịu không nổi, đã chết trong ngục vào một ngày cuối năm 1736. Ngày 7 tháng Giêng năm 1737, nhân viên bộ hình vào ngục khám xét. Vài ngày sau lại có Lý Hình vào ngục tập chém trước các mặt các tù nhân. Từ ngày ấy không còn cấm cửa ngục nữa, anh em giáo hữu được tự do đến viếng thăm. Sáng ngày 12 tháng Giêng năm 1773, lính dẫn các đầy tớ Chúa đến sân triều đình để nghe đọc bản án. Thầy Marco phải lưu đày, chứ không được án tử hình như 4 cha. Thầy than phiền với các quan, nếu các giáo sĩ này đáng chết vì đã giảng đạo Công giáo trong nước, thì tôi đáng chết hơn vì tôi đã rước các ngài vào đây. Các quan đem 4 giáo sĩ dòng tên đến đất Đồng Mơ ngoại thành. Trên đường đến pháp trường, các quan biếu 4 giáo sĩ một số tiền để mua trái cây uống nước, nhưng các ngài từ chối, chỉ nhận lễ vật các bổn đạo dân, ăn một chút rồi phân phát cho Lý Hình. Đến nơi sự các đầy tớ Chúa đã quỳ xuống, ngửa mặt lên trời cầu nguyện, để dấu thánh giá trên những cây cọc mà các thí hình sẽ buộc các ngài vào, rồi bình tĩnh chờ đợi nét gươm kết liễu đời hy sinh làm chứng nhân cho tin mừng của Chúa. Ngài rất là can đảm và vui mừng chịu hy sinh qua cái chết tử đạo. Năm 1738, cha chính Nee có tên người Việt là Louis. Louis nhận được sách tòa thánh, phong làm giám mục. Đức cha lúc này cảm thấy lo ngại sau vụ xử bốn giáo sĩ dòng trên ở Thăng Long, và liền sau đó một cha dòng Đa Minh địa phận Đông bị bắt giam giữ tại kinh đô. Nhưng rồi đức cha vững tâm lại ngay khi nhận được chứng thư bảo lãnh của một hoàng đệ nhà vua của vua Lê. Trên tấm giấy có những dòng chữ nguyên văn như sau: tay tôi và ngòi bút của tôi gửi đến ông cố kính trọng rất mực của tôi. Tôi được biết ông cố vì tình thương đến tôi là đứa cháu của người, đã luôn luôn cầu nguyện cho tôi. Tôi mang ơn rất lớn đối với người. Tôi xin ông cố luôn luôn nhớ đến tôi để tôi được hưởng các nhân đức của người. Tôi thành tâm kính chào ông cố. Lúc đó gọi các ông cha truyền giáo là ông cố Tây. Năm sau 1739, hoàng đệ thứ sáu của nhà vua mời một linh mục đến ban các bí tích sau hết cho phu nhân gần chết. Đức cha Nê ban phép hợp thức hóa tình trạng người đàn bà vì yếu đuối đã sống bất hợp pháp với ông chồng ngoại đạo. Nhân dịp này, ông hoàng liên hệ mật thiết với đức giám mục. Năm 1764, cuối đời đức cha, một hôm ông hoàng theo kiệu rồng. Khi ngang qua nhà đức cha, ông kín đáo bỏ kiệu đến chào đức cha Nê, lạy bốn lạy sát đất, làm mọi người có mặt rất là ngạc nhiên. Rồi ông khám bệnh đức cha vừa mới mắc chứng bại sụi. Ông hứa sẽ gửi thuốc chữa trị. Sau đó ông tiếp tục đi theo kiệu. Ông hoàng đã không kịp thực hiện việc làm bắt án ở trên, vì khi về tới nhà, ông cũng lâm bệnh nặng, và ông xin chịu phép rửa tội. Và ông đã được như ý với một tâm hồn đầy tín kính và cậy trông vào danh thánh của Chúa. Trước khi tuốt hơi thở cuối cùng, người ta thuật lại trong 4 ngày trước khi chết kể từ khi chịu phép rửa tội. Mặc dầu cơn bệnh dằn vặt, ông hoàng đã tỏ ra rất sung sướng khi nghĩ mình sẽ được hưởng phúc cùng các thánh trên trời. Ông cũng xin Chúa cho được bình phục, và nếu được như ý, ông quyết không bao giờ xấu hổ vì danh thánh Chúa Giêsu. Một người em khác của vua Lê có các con theo đạo, mong ước được gặp đức cha Nê. Khi nghe cha đến ở một làng gần Thăng Long, ông hoàng đã đến gặp và nói chuyện với người suốt 3 tiếng đồng hồ. Ông còn xin được gặp lại. Khi về tới nhà, ông gửi biếu đức cha nhiều tặng vật. Một ông chú của chú Trịnh đã vào đạo từ hồi còn thanh, nhưng lâu lắm không giữ đạo, được đức cha khuyên trở lại. Những liên lạc giữa đức cha Nê Lui và các cửa sai với những ông hoàng đã dành cho các ngài một sự yên ổn tương đối. Các ông hoàng này không có quyền gì trong chính quyền, cũng không có nhiệm vụ nào khi các chí chỉ nhà vua ban hành. Các ông không có quyền ngưng một chí chỉ hay là ngăn cản được một vụ án tử hình đã được công bố. Tuy nhiên các ông có ảnh hưởng đối với các quan, nhất là ở các tỉnh, khiến những ông quan này dễ chấp nhận sự yêu cầu của các ông hoàng, như làm giảm đi sự bắt bớ, khai nhẹ nội dung những tờ báo cáo, khoan nhượng với giáo dân. Do vậy, nơi nương tựa và sự phù hộ của các thừa sai không phải là các ông hoàng hay các quan bạn thân, mà chính là sự tín thác vào Chúa quan phòng. Đem thân nương tựa Chúa Trời vẫn hơn trông cậy ở người trần gian. Trong Thánh Vịnh 117. Năm 1740, Trịnh Giang vì đời tư quá bê bối bị cách chức, em là Trịnh Doan, từ năm 1740 tới 1767 đã lên ngôi chúa hiệu là Minh Đô Vương. Ông không bãi bỏ chỉ dụ cấm đạo, nên cuộc phách hại vẫn chưa có chấm dứt. Ông có nhiều ông quan ác tâm với đạo, hoặc muốn lập công với nhà chúa Trịnh. Tuy nhiên giáo hội cũng được tạm yên ổn trong nhiều năm. Năm ấy 1740, cha Nê được tấn phong giám mục hiệu tòa là Seomania. Bên cạnh vị chủ trăn đáng kính, có 4 thừa sai rất đắc lực và nhiệt thành. Cha Louis de Vaux Nhân, một linh mục đạo đức thông thái, sống đời khắc khổ. Cha Jean de Lê bị kế nhiệm năm 1764. Cha Davos, một trong những linh mục thông minh có đức tính kiên trì nhất của hội từ sai Paris. Cha Le Rouge, một nhà truyền giáo rất nhiệt tâm rao giảng tin mừng trong 16 năm. Khi cha Le Rouge qua đời năm 1752, hai linh mục bản quốc và 11 thầy giảng thuộc khu vực truyền giáo của ngài đã viết một bài ca dài ca tụng công đức của vị từ sai này. Là một linh mục bác ái, nhẫn nhục, kỷ luật, tận tâm giảng dạy, được mọi người lương cũng như giáo quý mến và kính trọng. Năm 1746, tòa thánh đặt từ sai de Vô Nhân làm giám mục hiệu tòa Le Rose, phụ tá đỡ gánh nặng cho Đức Cha Nê. Mối quan tâm hàng đầu của Đức Cha Nê là làm tăng con số hàng giáo sĩ Việt Nam lên. Năm 1748, Đức Cha viết gửi lên thánh bộ truyền bá như sau. Tôi hiểu biết thánh bộ rất là quan tâm đến hàng giáo sĩ bản quốc. Về việc này đã căn dặn kỹ lưỡng đến thế nào cho các đại diện tông tòa người Pháp khi tòa thánh sai đi đến miền truyền giáo Đông Á. Vì thế với kinh nghiệm và gương mẫu của những vị tiền nhiệm của tôi đã đem hết tâm lực vào việc này. Tôi khẳng định rằng với hàng giáo sĩ bản quốc, chúng tôi sẽ làm cho Kitô giáo đâm rễ sâu trong đất nước này. Nên tôi và các cộng sự viên của tôi mà chủng viện Paris sai đến giúp. Cho đến bây giờ không hề tiếc công tiếc của để công việc vừa thánh thiện vừa hữu ích này được tiếp tục và phát triển, để các chúng sinh của chúng tôi được yên tĩnh và an tâm học hành, là điều không thể có được trong một xứ luôn luôn có biến loạn và bách hại này. Chúng tôi đã gửi các học sinh sang chủng viện Thánh Giuse UTA, Thái Lan, để họ học được Latin và những khoa học thánh cần thiết cho chức vụ linh mục. Năm 1744, chúng tôi gửi đi 3 học sinh dưới sự hướng dẫn của cha Biển Đức Nhiên. Cha con trước hết đi Macao, nhưng cơn bão buộc phải ở lại đằng trong, mãi đến năm 1747 mới tới được Thái Lan. Đầu năm 1745, chúng tôi cho đi thêm 10 học sinh nữa, có 2 thầy giảng dẫn đầu. Lớp này cũng bị bão đặt vào ven biển Cao Miên và bị bỏ lại ở đấy vì tàu nhỏ bé quá. Đến sau, nhờ sự giúp đỡ của cha Simpliciano dòng Francisco, họ mới tới được Thái Lan. Ngay chính năm 1748, chúng tôi trao 12 học sinh này sang 12 học sinh khác nữa cho 2 thầy giảng. Nhưng Thiên Chúa đấng có những ý định mà con người không thể hiểu thấu được, đã xếp đặt cách khác với sự trông đợi của chúng tôi. Trên ven biển đằng trong họ bị bắt, và sau 3 tháng bị giam giữ, họ được dẫn đến ranh giới đằng ngoài và trao về nhà cầm quyền. Chúng tôi chưa biết trước cái vụ này họ sẽ kết thúc ra sao. Và Đức Cha Nê cai quản địa phận được 25 năm, người qua đời năm 1764. Và trước người Đức Cha phụ tá De Vô Nhân đã mất từ ngày đầu năm 1756, Đức Cha phụ tá lại mất trước cả 8 năm. Giám mục phụ tá thứ nhì, Đức Cha Bertrand Gédelès. Giám mục hiệu tòa Gabala lên kế vị năm 1764-1780. Giáo dân đặt tên Việt cho người là Đức Thầy B, tức là Bertrand. Vị tân giám mục nhận quyền địa phận vào những năm tương đối yên ổn. Mặc dầu chỉ dụ cấm đạo vẫn chưa có bãi bỏ, Đức Cha thiết lập một chủng viện ở Kẻ Vĩnh, Vĩnh Trị thuộc tỉnh Nam. Trong những năm đầu, có 15 đại chúng sinh và 40 tiểu chúng sinh. Cha Pricard giữ chức giám đốc nhiều năm. Rồi đến cha Serra, một linh mục đạo đức thông thái và có nhiều kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Khi Đức Cha lên cầm quyền, có 29 linh mục bản quốc. Con số lên được 34 vị vào năm 1770. Đức cha Hilario di Gesù địa phận Đông đến thăm chủng viện, người có nhận xét như sau. Chủng viện Kẻ Vĩnh đã được thiết lập trên nền tảng vững chắc và được điều khiển một cách khôn ngoan. Các linh mục bản quốc đông và tốt, các chúng sinh phó tế, phụ phó tế, thầy bốn đều khiêm tốn và vân phục. Nhiều thầy nói tiếng Latin rất đúng văn phạm. Đức thầy Bertrand B cũng như các vị tiền nhiệm hết sức quan tâm đến việc đào tạo các thầy giảng lưu động, những người mà các ngài đòi phải có đức độ, liêm khiết, học thức, khiêm tốn và tài khéo tay chân nữa. Số các thầy lên đến 100, là những cộng sự viên đắc lực của các linh mục trong thời Bình cũng như thời Bắc Hải. Dòng nữ minh giá cũng được đức cha lưu tâm và giúp cho phát triển. Ở thời này, trong hai địa phận đằng ngoài với 26 nữ tu và 26 tu viện và với con số là 250-300 nữ tu. Có ba thừa sai phụ trách công việc truyền giáo là cha Savary trong tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh vùng ven biển. Cha Viac chỉ hoạt động được mấy năm vì sức khỏe suy yếu đã phải trở về Pháp và qua đời năm 1770. Cha Tiepo phụ trách các tỉnh Thanh Hóa, Sơn Nam. Con số vào đạo cũng khá đông. Ba cha rửa tội từ 500-700 người mỗi năm. Có năm nhiều hơn. Năm 1770 được 861 người. Đức cha Jean de Lê còn nghĩ đến việc truyền giáo sang Ai Lao, sang Lào, nơi có nhiều giáo dân Việt đang trốn sang bên đó. Việc mà các giám mục tiền nhiệm đã được trao phó, mặc dù Lào không chung đất với địa phận Tây, đức cha khởi sự bằng việc sai đi hai thầy giảng, nhưng cần phải có linh mục thừa sai. Việc đó đã không thực hiện được bởi tình hình chính trị và trở nên đen tối ngay trong địa phận rồi. Tình hình chính trị và xã hội trở nên xấu vào cuối thời Tinh Đô Vương Trịnh Sâm 1767-1782, giặc giã đã nổi lên các tỉnh, thiên tai trút xuống như bão lụt, đói khổ, ôn dịch, những băng cướp có tổ chức lộng hành khắp nơi. Nhà chúa bỏ trưởng lập ấp, gây mâu thuẫn ngay trong phủ Liêu. Đức cha B mô tả tình hình địa phận lúc ấy với những nét chính như sau. Chúng tôi không còn nhà chung, không còn chủng viện, không còn trụ sở, nhà cửa, nhà thờ. Tất cả đều bị cướp phá. Nhiều linh mục bản quốc phải lo ẩn trốn. Giám mục, linh mục, thầy giảng bị truy lùng, có phần thưởng dành cho những ai bắt được các vị này. Phần đông chúng tôi không biết phải ẩn tránh ở đâu nữa. Những người mang tin tức đều mất tích. Có kẻ bị bắt, kẻ khác bị chôn sống. Và nay chỗ này, nay chỗ khác. Nghèo đói chồng chất lên nghèo đói. Khốn khổ chồng chất lên khốn khổ. Các nữ tu mới nâng giá phải vác những thánh giá mà họ không còn sức để vác nữa. Những nữ tu trẻ tuổi hơn được trả về gia đình. Những nữ tu già cả phải phân tán, ở nhờ trong những nhà giáo dân. Giáo dân khắp nơi là những nạn nhân của những người ngoại đạo và các quan. 42 người đã bị bắt dẫn lên kinh đô, một số bị án khổ sai chung thân. Họ mất hết của cải, bị tống tiền và bị những tấm sắt nung đỏ áp vào mặt, in bốn chữ là học hoa lan đạo. Một số còn bị giam giữ ở kinh đô. Chúng tôi phải mất nhiều tiền để chuộc họ, nhưng chúng tôi đã mất công tiền vô ích vì họ nói người ta sẽ chặt đầu chúng tôi. Chính quyền cứ đòi những người tín hữu phải làm tờ khai bỏ đạo, phải xây các chùa chiền, phải đắp tượng thần Phật. Chúng tôi chưa hề thấy có một cuộc bắt hạ nào độc dữ đến như vậy. Độc tài, bất công, bất nhân và bóc lột, đang thắng thế và bao trùm khắp nơi. Công lý bị đè bẹp, sự thiện không còn thấy ở đâu nữa. Xin Thiên Chúa dùng quyền năng Ngài sửa lại những rối loạn đang làm điêu đứng cái xứ khốn khổ này, và tái lập trật tự công bằng, và bình đẳng và đạo thánh cho Ngài. Đức Thầy Zedele B đã qua đời ngày 18 tháng 7 năm 1780 tại Kẻ Vĩnh, thọ 58 tuổi, khi chưa được nhìn thấy những ngày tươi sáng hơn Ngài ở trong thời kỳ bị bắt hại. Trước mắt là sự tối tăm, không biết nó đi về đâu. Tất cả mọi cơ sở nhà thờ cố gắng xây dựng rồi bị đốt phá, bị tịch thâu. Rồi tại kinh đô Thăng Long, hai cha Francisco de Frederic và Matteo Lisiana đã đổ máu đạo minh chính năm 1745. Thì công vụ tỉnh hội tỉnh dòng đã minh đất thánh Manco hợp tại Manila tháng 5 năm 1739, có ghi: chúng tôi loan báo sứ truyền giáo của chúng ta tại Tunkin đang chịu một cuộc bách hại càng ngày càng dữ dội. Sự bách hại nhằm vào các thừa sai là những người thi hành sứ mạng truyền bá đức tin. Do đó, chỉ vì trung thành với sứ mạng, yêu thương các linh hồn mà các vị đang phải ẩn cánh trong rừng lau sậy hoặc dưới hang hầm, chịu nhiều khốn khổ và thiếu thốn. Năm 1736, cha Pedro Martin Bonsro Băng bị bắt, bị giam giữ lâu ngày, nếm mùi lao tù vì danh Chúa, cho đến khi giáo dân bỏ tiền ra chuộc về. Cha Bonsro đến Việt Nam năm 1731, thì năm năm sau ngài bị bắt. Ngài đã giữ chức cha chính hai nhiệm kỳ liền. Và một linh mục thông minh, ngài là một linh mục rất là thông minh, viết nhiều sách bằng tiếng Việt. Cha qua đời tại Trung Linh ngày 13 tháng 8 năm 1747. Năm liền sau ngày 3 tháng 8 năm 1737, cha Francesco Giu de Federis, có tên tiếng Việt là Tế, bị bắt ở Lục Thủy. Cha Federis sinh năm 1702 tại Tortosa, Tây Ban Nha, khấm dòng đa minh tại tu viện Santa Catalina, thành Barcelona, khi mới 16 tuổi. Thụ phong linh mục năm 1727, được bổ nhiệm làm giáo sư triết học kiêm giáo sư các tu sĩ sinh viên. Nhưng ước nguyện thâm sâu của vị tăng linh mục là được đi truyền giáo ở xa. Hai năm sau, cha thuyên chuyển sang tỉnh dòng Đắc Thánh Mân Côi, là tỉnh dòng đặc biệt về truyền giáo ở Đông Á. Năm 1733, cha đáp tàu đi Manila Thiều Tăng, nơi đặt trụ sở tỉnh dòng. Cha giám tỉnh Diego Saenz tại Manila rất quý trọng khả năng đức độ của cha Federis, nên đã chọn cha làm phụ tá kim bí thư. Trong công việc tham gia điều hành tại trụ sở, những tin tức ở các xứ truyền giáo ngày càng thúc đẩy cha thực hiện cái khát vọng truyền giáo. Những bằng thơ cầu nguyện của Đức Maria của cha trong những năm 1733 đến 1735 đã nói lên cái tâm tình đó. Ngài viết: lạy Thánh Mẫu cao vời nhân ái, tấm lòng con điên dại đáng thương, ngày đêm nung nấu can trường, tình bao la mẹ, đâu phương đáp đền. Trong tâm tưởng con hằng mong ước, khắp muôn phương loan báo tin mừng, giờ con gặp cảnh sầu thương, như thuyền neo bến trùng dương xa vời. Cuối cùng ước mơ cao đẹp này đã thể hiện. Ngày 26 tháng 8 năm 1735, cha Federis đặt chân lên đất Việt Nam. Sau một thời gian ngắn học ngôn ngữ và phong tục, cha Federis Tế đã đến phục vụ tại nhiều nơi trong tỉnh Nam, mới đầu ở huyện Trực Ninh, rồi Vũ Tiên, sau đảm nhiệm hai giáo xứ Kẻ Mền, Bắc Trạch, tiếp đó quan huyện Giao Thủy phụ trách. Qua huyện Giao Thủy thì phụ trách họ Lục Thủy và Quốc Lâm. Đầu năm 1737, Uy Nam Vương Trịnh Giang ra lệnh cấm đạo. Một hôm ở Quốc Lâm, cha đang ngồi tòa giải tội. Bỗng giáo dân chạy ùa vào nhà thờ báo tin lương dân đang truy lùng bắt cha. Cha Tế không tỏ ra sợ hãi, chỉ ngửa mặt lên trời cầu nguyện, rồi cứ ngồi yên trong tòa. Bọn người đến tìm bắt, thấy vậy, biểu nhau giải tán. Mới được hai năm hoạt động ngắn ngủi, cha Federis Tế bị bắt tại họ Lục Thủy vào trường hợp sau này. Trong thời bách hại này, có nhà sư tên là Tình, vốn tính tham tiền và ghét đạo, biết huyện Giao Thủy đông giáo dân và có đạo trưởng ẩn trú, liền xin quan huyện cho phép vây làng Trung Linh. Nhưng sư Tình đã lầm, vì các cha ở Trung Linh biết ý quan đã bỏ đi nơi khác rồi. Đến sau, nhà sư nghe biết cha Federis Tế ở Lục Thủy, liền đem gian dân đến bổ vây. Cha Tế vừa dâng thánh lễ xong, thì còn ở trong nhà thờ, cha ra nạp mình, để thánh đường khỏi bị xúc phạm và giáo dân khỏi bị liên lụy. Cha hỏi: các anh tìm bắt tôi, thì chính tôi đây, nhưng xin các anh tha cho giáo dân của tôi. Cha chưa nói xong, sư Tình đã ra lệnh bắt trói cha và điều sang làng Thủy Nhai ở gần đấy. Giáo dân nghe cha sứ bị bắt, liền đem tiền bạc để xin sư Tình tha, nhưng nhà sư tham tiền này muốn nhiều hơn, nên chưa có tha được. và còn giữ trong nhà mình tới 10 ngày nữa. Thế Thế Giáo Dân lên tỉnh trình quan và hứa biếu tiền nếu quan tha cho. Quan trấn tỉnh Nam đã nhận lời, sau lính đến Thủy Nhai bắt cha Tế lẫn sư Tình. Sư Tình nhanh chân chạy thoát lên Thăng Long trước, tố cáo quan trấn ăn tiền làng Lục Thủy chứa chấp Tây Dương đạo trưởng. Quan trấn thấy việc đổ bể, không thể tha cha được nữa, mới chịu điệu người lên Kinh Đô và cáo sư Tình đồng lõa với Giáo Dân chứa chấp đạo trưởng trong nhà mình 10 ngày, còn nhận tiền hối lộ của Giáo Dân Lục Thủy. Trên đường lên Thăng Long, đến chợ Cát, đầy tớ chúa đã lâm bệnh sốt rét nặng. Dầu vậy khi tới nơi, người vẫn phải mang gông vào ngục. Linh Mục Nghi đã cải trang làm lương y cùng với người cháu bà Kinh, là người có đạo vốn ra vào đem cơm nước cho tù nhân, thường lui tới thăm cha Tế, giải tội và trao bánh thánh cho ngài. Cha Nghi cũng như bà Kinh, bà cháu của bà đều khen cha có đức nhẫn nhục lạ lùng và hằng ước ao chịu chết vì đạo. Cha Tế phải ra tòa 2 ngày liền, được các quan xử tử tế vì trong số quan tòa có người Công giáo. Nhưng cha lại bị lương dân chửi bới la ó, lấy que làm hình thánh giá ném dưới chân, bị nhục mà cha bình tĩnh cúi nhặt hình thánh giá, hôn kính và cất đi. Các quan bắt cha bước qua thánh giá, nhưng cha trả lời: "Tôi không thể phạm tội nặng ấy được." Các quan hỏi về ý nghĩa hình ảnh, cha nói hình ảnh này tượng trưng cho cuộc tử đạo của con Thiên Chúa giáng sinh cứu chuộc loài người. Các quan hỏi tiếp: "Luật nhà nước cấm giảng đạo này?" Cha trả lời: "Chẳng ai có quyền cấm giảng đạo hết. Thiên Chúa đã truyền thải và rao giảng cho mọi dân thiên hạ. Ai cấm tức là cướp quyền của Thiên Chúa rồi." Các quan nghị án hồi lâu rồi tuyên án trảm quyết Tây Dương đạo trưởng vì đã vi phạm luật nước và cấm giảng đạo Thiên Chúa. Ngày ấy là ngày 10 tháng 7 năm 1738. Đồng thời kết án sư Tình cùng với con trai tội phát lưu thảo lương, tức là lo phải chăn voi trong 6 năm, về tội chứa chấp đạo trưởng. Án của cha Tế được Uy Nam Vương phê chuẩn ngày 12 tháng 9 năm ấy. Song bản án chưa được thi hành, nên cha còn phải giam giữ lâu. Sự chậm trễ đó trước hết là vì có sự khiếu nại của sư Tình và đứa con trai. Sau đó Uy Nam Vương Trịnh Giang bị lật đổ năm 1740, rồi đến việc khâm sai từ Bắc Kinh sang phong vương cho vua Lê Hiền Tông, hiệu là Cảnh Vương. Kế đó là những thiên tai dồn dập và những vụ nông dân nổi dậy, khiến Minh Đô Vương Trịnh Doan vừa mới kế vị đã phải cầm quân đi đánh dẹp, thì công việc xử trảm thì nó phải chậm lại. Vì những biến cố nói trên mà cha Phê Thích Tế được sự dễ dãi. Bây giờ có 2 người không Công giáo là bà Gạo và chị bà xin được phép quan đem cha dòng về nhà riêng để săn sóc giúp đỡ. Cha Tế dùng dịp này đi thăm viếng và ban phát các bí tích cho giáo dân trong kinh thành và giảng đạo cho lương dân. Ít lâu sau, chị bà Gạo lâm bệnh rất lạ, không có thuốc nào chữa được. Bà này hứa với cha dòng nếu cha làm cho bà khỏi bệnh, bà bình phục sẽ tầm đạo. Cha Tế cầu nguyện cho bà rất là sốt sắng, Chúa ban cho bà bình phục, bà xin chịu phép rửa ngay lập tức. Cha khuyên cả bà Gạo theo đạo nữa, nhưng bà này không nghe. Cha nói, quả này chưa chín, rồi sẽ chín. Và đúng như lời cha nói, vì đến sau này bà Gạo cũng xin chịu phép rửa tên thánh là Rosa. Từ đấy, hai chị em giữ đạo sốt sắng, thấy cha dòng được ra vào ngục một cách dễ dàng như vậy. Đức giám mục địa phận Tây bây giờ là Đức Cha Nê ngỏ ý đặt cha làm cha xứ Thăng Long, nhưng cha khiêm tốn từ chối, viện lễ tù nhân không thể làm bề trên trời khác được. Nhất là vì sự dễ dãi ấy không có bảo đảm đâu, nó chỉ được một thời gian thôi. Do lòng tốt của hai chị em bà Gạo và giáo dân đã bỏ tiền đút lót mỗi khi thay đổi viên cai ngục. Năm 1743, cha Lysiniana có tên Việt là Đậu, bị bắt ở Lục Thủy, như cha Frederick Tế cách đấy 6 năm. Cha Matteo Alfonso Lysiniana sinh tại Nava del Rey ở Tây Ban Nha, cùng tuổi với cha Frederick. Cha khấn dòng đa minh tại tu viện Sèvovia, Hồi 16 tuổi, khi ấy tỉnh dòng giác thánh Mân Côi phụ trách liền truyền giáo Đông Á, cử ngài đi các tu viện tìm tu sĩ gia nhập đoàn truyền giáo. Thì cha Alfonso và 23 linh mục Tây Ban Nha đã nghe lời mời đã lắp tàu đi Manila năm 1730 và tháng 2 năm 1731. Hai linh mục là Pedro Bonsigro và Miguel Bajares đi Macao để vào Việt Nam. Cuộc hành trình sóng gió gian truân kéo dài 11 tháng, cha Barachet lâm bệnh phải trở về. Hai vị còn lại đến Trung Linh ngày 18 tháng Giêng năm 1732. Trong một địa phận rộng lớn với số nhân sự quá ít, cha Alosong Đậu phải di chuyển và phục vụ nhiều nơi. Và sau thời gian học tiếng Việt Nam ở trụ sở cha chính tại Trung Linh, cha truyền giáo ở vùng phía Bắc tỉnh Nam, hoạt động trong các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Thần Khê, Hưng Yên, rồi đến các huyện Thanh Quang, Vũ Tiên, Thái Bình, và trong hai huyện Nam Chăn và Giao Thủy ở Nam Định. Cha đã coi sóc các xứ Trung Lao, Tiên Chu, Kẻ Hệ, Lai Ổn. Sức khỏe của cha không có được tốt lắm, dáng người thì mảnh khảnh, ốm yếu, nhưng cha đã khắc phục mọi gian khổ và kiên trì hoạt động không nghỉ ngơi. Tháng 11 năm 1743, cha Alonso Đậu thấy không thể ở trong họ Lai Ổn được nữa, cha đi ẩn mình trong nhà ông Trộm Độ, họ Lục Phỉ Hà. Không may có một người đã bỏ đạo tên là Đạt biết được và đi trình quan. Sáng sớm ngày 29 tháng 11 năm 1743, lính kéo đến vây làng Lục Thủy đang khi cha dâng thánh lễ, khiến giáo dân sợ hãi chạy tán loạn. Cha Đậu thấy lính xông vào nhà thờ cũng hốt hoảng, cầm mình thánh chúa và bỏ chạy. Lính đuổi theo bắt được cha, đập đánh dã man, kẻ nhổ tóc, đứa bức râu, lại có tên cầm giáo đâm vào cạnh sườn. Máu chảy nhuộm đỏ cả bộ áo dòng trắng, khiến cha ngất xỉu tưởng chết. Lính còn bắt ba người nhà Đức Chúa Trời là Đa Minh Sĩ, Đa Minh Đậu và Ignacio Quý, quê ở Gia Hồ, Thị An. Và hai giáo dân thợ mộc quê ở Liên Thụy, tất cả đều bị điệu lên thị trấn Phố Hiến, nộp quan trấn, bây giờ là ông Lê Văn Phượng. Trấn thủ tỉnh Nam chỉ bắt giữ cha Đậu và thầy Quý, còn các người khác thì ông tha về. Sau ba lần ra tòa, cha dòng bị kết án cảm quyết, còn thầy Quý phải phát lưu thảo tượng chung thân. Đến sau nhờ thần thế một viên quan có thiện cảm với đạo, án của cha được đổi sang án tù chung thân, còn thầy Quý được an sau khi nộp quan một số tiền. Ngày 30 tháng 5 năm 1744, cha Đậu bị điệu lên Thăng Long vào tù với cha Tế. Hai anh em sung sướng gặp nhau, cùng nhau ở tù rồi cùng nhau được phúc tử đạo. Chỉ mấy ngày sau cha Đậu cũng được ra tòa vào ra vào ngục tự do như cha bạn. Lễ Chúa Ba Ngôi, cha Tế dâng thánh lễ, cha Đậu được dự lễ và giúp lễ. Ngày 4 tháng 6 lễ mình thánh chúa, cha Đậu cũng được dâng thánh lễ và đấy là lần thứ nhất kể từ khi cha bị bắt. Có 130 giáo dân tham dự. Hai tôi tớ chúa lợi dụng cơ hội để thi hành một vụ, ban phát các bí tích cho giáo dân và rao giảng tin mừng cho lương dân. Riêng cha Federico trong năm 1744 đã giải tội cho 1745 người, rửa tội cho 32 người lớn, 41 trẻ con và sức dầu cho 11 bệnh nhân. Cha Alonso Đậu trong 7 tháng cũng rửa tội 35 người, trong số đó có 22 người lớn và giải tội cho 620 hối nhân. Cảnh tù đầy và các ngài vẫn tiếp tục phục vụ cho tin mừng của Chúa giống như Thánh Phaolô. Lúc ở tù ở tại Roma cũng tiếp tục ra giảng tin mừng cho những lính cũng như những bạn tù và sau đó là được tiếp xúc với những người dân ngoại để ra giảng tin mừng. Ngày 22 tháng Giêng năm 1745, cha Federico bị điều đi xử. Cha sung sướng lắm, cảm ơn và từ giã hai chị em bà Gạo và tạm biệt cha Alonso. Cha Alonso buồn rồi phải ở lại nhưng đã được phép quan cho đi chuyển chân cha bạn đến pháp trường. Khi ngang qua hoàng cung đoàn người dừng lại, một viên quan sau khi đọc bản án của cha Federico đã đọc tiếp là Danh Đậu cũng là đạo trưởng Hoa Lan đã bị án chung thân, đây cả sang án xử trảm. Hai đấng tử đạo lớn tiếng đọc tạ Chúa. Từ đấy hai anh em không phải lìa nhau nữa. Khi tới pháp trường ở ngoài châu thành, quân lính chặt tháo xiềng xích ở chân hai cha ra, vô tình đã làm chảy máu khá nhiều. Các tín hữu đến tận nơi hôn xiềng xích và xin các cha tượng thánh giá ở tay làm kỷ vật. Sau khi bị trói vào cọc, hai đấng tự đạo bị chém cùng một lúc. Trước sự thương cảm của những người có mặt dù lương hay giá, một cụ bà Phật tử ở đó lâm râm cầu khẩn trời Phật cho hai cha khỏi chết. Khi đầu hai đầy tớ Chúa rơi xuống đất, nhiều người khóc nức nở, ùa vào thăm máu hoặc tìm vật kỷ niệm. Cha chính dòng Bonsgrass băng cử hai thầy giảng điều và luận cùng ít giáo hữu tìm cách rước thi hài hai đấng tự đạo về nhà chung lục thủy. Nghe biết xác thánh hai cha được đưa về, ba giáo xứ Bùi Chu, Trung Linh và Trung Lễ dành nhau đưa về nhà thờ mình, nhưng cha chính khuyên họ vui lòng nhường cho giáo xứ lục thủy, và mọi người đã xin vâng. Mấy ngày sau, đức cha Hilario Hi cử hành thánh lễ đại triều tạ ơn Chúa, có đông đủ các cha dòng triều tới dự, vì mọi người đều tin hai cha đã thắng trận và lãnh triều thiên tử đạo. Năm 1769, đức cha Hẹt Năng Đê Túng đã lập án tôn vinh chân phước hai cha, đã được Đức Thánh Cha Clemente thứ 14 trao cho hội Hồng Y xét duyệt, là công việc của hai cha triệu tử đạo. Và trong thời kỳ khó khăn, các ngài vẫn tìm cơ hội để rao giảng tin mừng của Chúa bất cứ lúc nào, dù là còn một vài tháng còn được tự do gặp gỡ những người lương dân hay là giáo dân, các ngài vẫn cứ tiếp tục làm việc cho Chúa cho tới hơi thở cuối cùng và không sợ cái chết. Vì chết đã được hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Chúa rồi. Đó là cái phúc cho người tôi tớ của Chúa. Những ai yêu mến Chúa thì mong được hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa và đáp trả trọn vẹn tình yêu của Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến chết giả. Và chúng ta nói tiếp về địa phận Đông Đàng Ngoài, đức cha Raimundo Lejoli. Hồi nãy chúng ta nói về địa phận Đàng Tây, Đàng Ngoài. Bây giờ nói về địa phận Đông và các giám mục, cũng như thời Bách Hại của vua Lê Chú Trịnh, từ năm 1698 tới 1777. Thì địa phận Đông, vị giám mục đa minh đầu tiên là đức cha Raimundo Lejoli, từ 1698 đến 1706. Và đức cha Juan de Santa Cruz từ 1707 tới 1721. Thì năm 1693, cha Antonio Berrien và cha Tomás Gori, hai vị thừa sai thông minh, nhiều tài và rất ưa hoạt động, từ Manila là sang Việt Nam, cha chính thật phải tìm nơi bảo đảm cho hai cha ẩn mình để học tiếng Việt, rồi giảng dạy và ban các bí tích. Cha Antonio được cử đi coi sóc họ kể đề, cha bị lương dân tố cáo, quan quân đến vây làng, may cho cha là chạy thoát được. Cha chính thập dạy cha Antonio cùng cha Thomas trốn vào Thanh Hóa. Đến Thanh Hóa, cha Thomas ở kể rằng, còn cha Antonio đi sâu vào rừng phía Tây, thăm viếng giáo dân rửa tội trên 200 người. Khi cha Antonio tới ranh giới Lào Việt, nhiều người Lào nghe biết liền tìm đến cha để xin theo đạo. Cha Antonio hăng hái lên đường, đi với họ giữa mùa hè nóng nức, phải lội sông trèo núi vô cùng mệt nhọc. Đến một suối nước, cha uống phải nước không có lành, đã bị lâm bệnh, phải đưa về kể rằng. Cha Antonio chịu các bí tích rất sốt sắng và qua đời năm 1695. Cha Thomas đưa xác cha Antonio về Trung Linh, chôn táng trong thánh đường. 1696, dưới triều Lê Hy Tông, định vương Trịnh Căn ra chỉ dụ cấm đạo nữa. Cuộc bách hại khiến cha chính Chu Ân Thập cùng hai cha Lê Dô Lì Cao và Gô Ri Cha Thư Quy phải bỏ tỉnh Nam ra tỉnh Đông. Cha chính trong một bức thư gửi bề trên giám tỉnh có kể rằng, trước ngày Phủ Liêu ra chỉ dụ cấm đạo, một hôm đang nghỉ trưa, cha chim bao thấy một con bò đen dữ tợn hút cha. Cha trèo lên tường gần đấy, song tường yếu lắm, giả như con bò hút thêm mỗi cái thì tường sẽ sụp đổ. Sau đấy được hai ngày, cha có tin có chỉ dụ cấm đạo, nên cha biết không thể ở lại trong tỉnh Nam được nữa. Cả ba cha quyết định trốn sang tỉnh Đông, song không tìm được phương tiện. Trên đất mọi người đều sợ, không ai dám cứu chấp cha. thuyền bè cũng không dám chở. Mãi sau mới có một thuyền nhỏ đã cũ nát bằng lòng chở khách chơi, nhưng phải qua cả trăm gian nguy cực khổ mới tới làng kẻ sặc được. Ngày 8 tháng 8 năm 1696, cha chính thập được tin hai cha Pedro Bustamante và Francisco Lopez đã tới phố Hiến, đã đích thân liệu một chiếc thuyền đi đón hai cha, cho cha Gorichategui về Manila vì lý do sức khỏe. Hai cha mới đến ở kẻ sặc học tiếng rồi hoạt động tại đó cho đến ngày 18 tháng 7 năm 1697, thì tất cả bốn nhà truyền giáo đã bỏ tỉnh Đông trở về tỉnh Nam vì tình hình đã tạm yên. Và năm 1698, cha Lê Du Lì Cao được sắc tòa thánh đặt làm giám mục hiệu tòa Olena, đại diện tông tòa cai quản địa phận Đông Đàng ngoài, kế vị đức cha Đề Đia qua đời từ năm 1694. Cha Lê Du Lì Cao vốn tính hiền lành, khiêm tốn, nên ban đầu muốn từ chối. Cha chính Chu Ân Thập phải thuyết phục ngài, ngài mới chịu nhận. Và ngày 2 tháng 2 1702, cha Lê Du Lì được đức cha Belo, giám mục phó địa phận Tây, cử hành lễ tấn phong ở tại kẻ sặc. Sau lễ tấn phong, đức tân giám mục đi kinh lý cả địa phận, ban phép thêm sức cho hầu hết các người lớn, đa số thuộc khu vực các cha dòng. Cũng thời gian này, hồi cuối năm 1701, hai cha Thomas Sacchi và Bartolomeo Sabuquillo cùng với hai cha dòng Francisco Juan Simon, Nicola de Jose và cha Giovanni San Agostino dòng Agustino tới cửa cấm. Hai cha Đăng Minh phải mất 2 năm để đi từ Manila sang Việt Nam, qua các xứ Java, Indonesia, Jakarta, Singapore, Malacca, rồi lên Quảng Đông. Đi đến đâu, các cha rao giảng phúc âm và truyền bá kinh Mân Câu tới đó. Tới Quảng Đông, hai cha gặp ba thừa sai nói trên, cùng nhau vượt đại dương sang Việt Nam. Cả năm thừa sai được cha chính Chu Ân Thập về đón về trụ sở Trung Linh dạy tiếng Việt trong 5 tháng. Trước khi cắt cử mỗi cha đi một nơi, năm 1703, một biên quan bộ giáo muốn được thăng thượng đã lẻn đi tố cáo các cha dòng. Tổng trấn Sơn Nam liền sai lính vây làng Bùi Chu, nơi cha Bustamante Hi đang ở. Đức cha Lê Du Lì Cao và cha Lô Bê Lộ phải bỏ làng Lục Thủy vì cũng bị luồng bắt gắt gao. Các cha khác đều chạy trốn hết, ẩn mình trong những hầm tối tăm, những bụi rậm nguy hiểm, hoặc dưới những con thuyền chật hẹp nóng cháy. Không bao lâu, cha Sabuquillo bá đã lâm bệnh vì không chịu nổi sự gian truân thiếu thốn. Riêng cha Lopez Lộ có tài lẩn trốn nên cứ chạy hết làng này sang làng khác, cho đến khi bị bắt. Đang lúc cha thi hành nhiệm vụ, ngày 28 tháng 8 năm 1703, cha Lopez bị đưa ra tòa, nhận án trục xuất. Các cha khác đều thoát bàn tay lùng bắt của quan quân, nhất là cha Bustamante, thoát nguy hiểm lần một cách lạ lùng. Trong khi các quan hiệp nhau phá đạo, thì thiên tai dồn dập đổ xuống, hạn hán 6 tháng. Tiếp đến là mất mùa, nạn đói hoành hành, kết thúc bằng tai ương ôn dịch. Nhiều làng không công giáo, chết hết không còn ai nữa, khiến các quan phải ngưng cuộc bát hạ. Từ đấy giáo hội được yên một thời gian, tuy nhiên các cha vẫn chưa đi lại được dễ dàng và tự do hoạt động được, vì nhà vua không có lệnh tha đạo. Cha Lô Du Lì Cao vì lo lắng nhiều, ẩn trốn rất là cực khổ, làm việc quá sức nên sức khỏe mỗi ngày giảm sút, và ngài lâm bệnh từ trần ngày 18 tháng Giêng 1706, lúc mới 49 tuổi, ở Việt Nam là 25 năm, làm giám mục được 8 năm. Thi hài được an táng trong nhà thờ Lục Thủy. Công cuộc truyền giáo đầy hy sinh của vị giám mục Đa Minh Tiên Khởi đã được đến đến cha Clemente thứ 11 năm 1700-1721 nhắc đến trong đoạn thư ngày 20 tháng 9 1702. Sau khi đức cha Lê Du Lì Cao từ trần, đức cha De Bourges địa phận Rạn Tây đã tạm nhận việc cai quản địa phận Đông luôn được hơn một năm. Và năm 1707, đức cha Charles de Tournon, bây giờ là khâm sai tòa thánh ở Trung Hoa, đề cử cha chính Chu Ân de Santa Cruz thập nắm quyền đại diện tông tòa cho tới khi có giám mục mới. Số thầy sai đăng binh bây giờ chỉ có 4 vị bề trên địa phận Chu Ân Thập, cha chính dòng Bustamante Hy, hai cha mới sang hồi cuối năm 1701 là cha Sắc Trì Phi và cha Sabukilo Bá. Hai cha dòng Francisco là cha Nicola đã rời khỏi địa phận năm 1704. Cha Chu Ân bị kẻ cướp sát hại trên đường mục vụ ngày 27 tháng Giêng năm 1704. Chỉ có mấy cha mà cha thì bị kẻ cướp giết rồi phải trục xuất hoặc là phải rời vì bệnh tật. Cho nên hàng giáo sĩ địa phận còn một cha dòng Agustino người Ý, vài ba giáo sĩ dòng tên từ Ma Cao sang và hai linh mục triều bản quốc là cha Tôn Năng và cha Lino Lịch cựu dòng tên. Năm 1711, thêm tăng linh mục Martino Thao Bồi và một cửa sai dòng Đam Francisco người Bỉ, cha Francisco Rion qua đời vào hai năm sau. Cha Giovanni dòng Agustino cũng qua đời tại Kẻ Sặc ngày 7 tháng 6 năm 1711. Đó là những cái khó khăn đã bị bắt hại, thì trong khó khăn, trong đau khổ lại gặp bệnh tật, thử thách cho các thừa sai của qua đời sớm. Chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai về tình trạng bất đạo của An Đô Vương Trịnh Cương.
Kính thưa quý thính giả, chương trình học lịch sử Giáo hội Việt Nam gồm có 54 bài. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Lời thiên dâng Chúa từ trong đánh tin âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan tràn, hồn con bay vun về nơi em Chúa nương thân và uống nóng say tin yêu nồng ấm.
Từ khi con biết tình yêu Chúa Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài.
Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa nghe tiếng đi, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai con dài Chúa dẫn. Đời con qua như mây bay, con tin vào giữa thế giới, cao cả sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa giữ trong hồn. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết lư phiền, dù những phong ba đau thương vượt đến.
Đời con nay vẫn lại như giấc mơ Chúa tròn, tình Ngài như vẫn còn theo bước con. Đêm ngày một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời, để sống trong ngắm Chúa xin tình Ngài.
Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa nghe tiếng đi, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai con dài Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy.
đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn.